Tụng ca Kabir. Ồ, Ngài cân nhẹ thế gian này trên đôi tay. Ồ, thái ấp và đất đai của Ngài vô số. Ngài đã từ bỏ ngai vàng và mặc vải thưa và ra đi trong ảnh thánh nhân chứng ngộ. Đường bụi trắng tới đề ly là thảm dưới chân. Cây trắc và cây keo sẽ che nắng trên đầu. Láng trại, hoang mạc và đám đông là nhà ở. Ngài đi tìm chân lý như thánh nhân chứng ngộ. Ngài nhìn xuống loài người, đôi mắt Ngài trong ngần. Kabir nói, có một và chỉ một. Việc trên đời này tan loãng thành chuyện phù vân. Ngài đi theo chánh đạo của thánh nhân chứng ngộ để học hỏi và thấu hiểu anh em quê mùa, anh em muôn thú và anh em trần thánh. Ngài đã từ bỏ triều đình và mặc vải thưa. Kabir hỏi, nghe chăng một thánh nhân chứng ngộ? Hãy để rừng tràn vào. Che nó đi, lấp nó đi, vây nó lại. Hỡi các bông hoa, dây leo và cỏ dại, chúng ta gạt bỏ hình ảnh và âm thanh và mùi của bầy người, đừng cho trở lại. Trò đen thẩm vấn vương bên bàn thờ đá. Hãy đến đây các chân mưa dầm trắng vữa, để nai tơ ra đời trong ruộng hoang dã, để không còn làm gì nó hoảng sợ nữa, để tường vách vụn nát đổ nhào tan rã, để từ nay không còn người nơi đó nữa. Hẳn các bạn còn nhớ, sau khi Moli ghim bộ da của Shekhan trên đá hội đồng, nó nói với tất cả các sói còn lại của bầy Sioni rằng từ đó về sau nó sẽ săn một mình trong rừng. Bốn con của sói mẹ và sói cha nói họ sẽ săn chung với nó. Nhưng không dễ gì thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình trong phút chốc, nhất là trong rừng. Khi bầy sói hỗn loạn đã lẻn đi, việc đầu tiên Molly làm là về hang nhà ngủ suốt một ngày một đêm. Sau đó, nó kể với sói mẹ và sói cha tất cả những gì họ có thể hiểu được về cuộc phiêu lưu của nó giữa loài người. Và khi nó để cho nắng ban mai lấp lánh trên lưỡi dao của nó, đúng như con dao dùng để lột da Shikhan, thì họ nói nó đã học được một số điều. Khi ấy, Akela và Ánh Xám phải giải thích chuyện họ đảm nhận phần việc lùa đàn trâu một vòng lớn vào hẻm núi. Balu ì ạch lên đồi để nghe hết mọi chuyện. Và khi Bahera nghe cách Moli bài binh bố trận, ông liền thích thú gãi khắp mình. Mặt trời lên cao đã lâu, nhưng chẳng ai buồn đi ngủ. Và đôi khi, trong lúc nói chuyện, sói mẹ lại hất đầu, hít sâu một hơi dài, tỏ vẻ hài lòng khi gió đưa tới mũi bà mùi da cọp căng trên đá hội đồng. Cuối cùng, Molly nói, nếu không có Akela và anh Xám đây, thì con chẳng làm gì được. Ồ, mẹ ơi, mẹ à, phải chi mẹ thấy đàn trâu đen xì đổ xuống hẻm núi hay hấp tấp xồ qua cổng khi bầy người ném đá con? Sói mẹ dữ tợn nói, ta mừng là ta đã không thấy ném đá. Ta không quen để con của ta bị xua đuổi ngược xuôi như chó đồng. Ta sẽ đòi nợ bầy người. Chúng ta sẽ chừa ra người đàn bà đã cho con sữa. Ừ, ta chỉ chừa ra một mình bà ấy. Sói cha uể oải nói, yên nào, yên nào. Raksha, ếch của mình đã về, khôn ngoan đến nỗi chính cha nó phải liếm chân nó. Còn vết xước trên đầu đại khái thế nào? Để cho loài ngựa yên đi. Balu và Bahera đồng thanh đáp lại, để cho loài ngựa yên. Gối đầu lên sườn sói mẹ, Molly mỉm cười hài lòng và nói rằng về phần mình, nó không bao giờ muốn thấy hay nghe hay ngửi mùi người nữa. Akela vảnh một tai và nói, nhưng nếu loài người không để yên cho con thì sao, em nhỏ? Anh Xám nói, mình có năm đứa. Anh nhìn quanh nhóm và đớp một cái khi dứt tiếng cuối cùng. Đuôi Bahera hơi ve vẩy. Ông nhìn Balu mà nói, chúng ta cũng có thể giữ cuộc săn đó, nhưng tại sao bây giờ lại nghĩ đến loài người, Akela? Sói cô độc đáp, vì lý do này, khi bộ da của tên trộm lông vàng đó treo trên đá, tôi đi ngược dấu chân của mình về tới làng, bước trên vết cũ của tôi, đổi hướng rồi nằm xuống để làm lẫn trộn các dấu vết phòng trường hợp có ai đi theo sau chúng tôi. Nhưng khi tôi đã làm rối dấu vết đến nỗi chính tôi cũng khó nhận, thì dơi mang xà xuống giữa tàn cây rồi treo lơ lửng lên phía trên. Mang nói, làng của bầy người, làng đã đuổi người sói đi, nó đang vo ve như tổ ong bắp cày. Molly khúc khích. Con ném cục đá bự lắm. Nó thường giải trí bằng cách ném đu đủ chính lên tổ ong bắp cày, rồi chạy tới vũng nước gần nhất trước khi ông bắt kịp nó. Tôi hỏi mang thấy gì? Ông ta nói hoa đỏ nở ở cổng làng và người ta cầm súng ngồi quanh cổng. À, tôi thì tôi biết loài người vì tôi có lý do chính đáng. Akela nhìn vết sẹo cũ bên hông và sườn ông. Họ không cầm súng cho vui. Em nhỏ nè, lúc này một người có súng đang dò tìm dấu vết chúng ta. Nếu quả thật, hắn chưa thấy. Molly tức giận nói. Nhưng tại sao hắn theo? Loài người đã đuổi con. Họ cần gì nữa? Akela trả lời. Con là người, em nhỏ. Bọn ta là thú săn tự do. Không phải là kẻ để nói cho con biết đồng loại của con sẽ làm gì hay tại sao họ làm. Ông chỉ kịp vừa rút bàn chân lên khi con dao lột da cắm phập xuống đất dưới chân ông. Molly ra đòn rất nhanh, mắt người thường không thấy kịp. Nhưng Akela là sói và ngay cả một con chó vốn từ lâu đã bị tách khỏi tổ tiên là sói rừng cũng có thể tỉnh giấc ngủ say vì bánh xe chạm vào sườn nó. Và có thể phóng đi mà không bị thương trước khi bánh xe cán tới. Molly cất dao vào vỏ, nói nhỏ. Lần sau, hãy nói tới bầy người và Molly trong hai câu khác nhau. Riêng ra, đừng nhập làm một. Akela vừa nói, vừa ngửi vết dao trên mặt đất. Phì, răng bén đó, nhưng vì sống với bầy người mà mắt con hư mất rồi, em nhỏ ơi. Trong khi con đang mãi ra đòn, thì ta có thể đã giết xong một con nai đực. Bahara đứng vụt dậy, ưỡn đầu lên thật cao, đánh hơi, mọi đường cong trên thân ông săn lại. Anh xám lập tức làm theo, hơi nghiêng về phía trái để đón ngọn gió bên phải thổi tới. Trong khi ấy, Akela phóng ngược chiều gió 50 mét, rồi cũng lom khom săn mình lại. Molly nhìn theo ganh tị. Nó có thể đánh hơi, loài người rất ít ai làm được như nó. Nhưng nó chưa bao giờ đạt tới mức cực nhạy của mũi thú rừng và 3 tháng sống trong ngôi làng ám khói đã làm nó kém đi một cách đáng buồn. Tuy nhiên, nó thấm ướt ngón tay, xoa lên mũi, rồi đứng thẳng để đón mùi trên cao, mùi đúng nhất, tuy mờ nhạt nhất. Akela gầm gừ, ngồi bệt xuống. Người! Molly ngồi xuống nói theo. Bundel, hắn theo dấu vết của mình. Kìa, nắng lấp lánh trên khẩu súng của hắn. Nhìn kìa! Tia nắng chỉ lóe lên trong tích tắc trên cái kẹp đồng của khẩu súng trường Tower cũ. Nhưng trong rừng không có vật gì nhấp nháy như vậy, trừ khi mây lướt nhanh trên trời. Khi ấy, một tiếng mica hay một vũng nước nhỏ hay thậm chí một chiếc lá bóng loáng sẽ nhấp nháy như máy quang báo truyền tin. Nhưng hôm nay không có mây và lặng gió. Akela đắc thắng nói, ta biết người sẽ đi theo, không phải vô cớ mà ta đã dẫn dắt bầy. Bốn sói anh của Molly không nói gì, nhưng áp bụng sát đất chạy xuống đồi, hòa lẫn vào lùm gai và bụi thấp như chuột chuỗi hòa vào bụi cỏ. Molly gọi, các anh đi đâu mà không nói tiếng nào? Anh xám đáp, tuyệt, bọn anh sẽ lăn cái sọ của hắn về đây trước buổi trưa. Molly rít lên, quay lại, khoan đã, người không ăn người. Khi bốn sói ủ rũ quay lại ngồi bệt xuống, Akela nói, vậy thì ai là sói? Ai vừa ném dao vào ta vì ta nghĩ nó có thể là người? Molly giận dữ đáp, con có phải nêu lý do cho tất cả những việc con định làm nữa hay không? Bahara thì thào qua bộ ria. Đó là người nói. Loài người cũng nói như thế quanh dãy chuồng của vua ở Odepor. Dân rừng chúng ta biết người thông minh nhất mọi loài, nhưng nếu tin vào tai mình, chúng ta sẽ biết rằng trong mọi loài thì hắn là đứa khờ dại nhất. Ông cất cao giọng nói thêm, về việc này, người sói nói đúng. Người đi săn hàng đoàn, nếu chúng ta không biết cả đoàn, họ sẽ làm gì, thì thì giết chỉ một người là săn kém. Nào, chúng ta hãy xem người này định làm gì với chúng ta. Anh xám gầm gừ. Các anh không đi đâu, cứ săn một mình em nhỏ. Các anh biết mình nghĩ gì? Lúc đó, lẽ ra đã có đầu lâu để đem về rồi. Molly nhìn từng anh bạn, ngực nó phập phồng, mắt nó đẫm lệ. Nó sải bước tới chỗ các sói, rồi quỳ một chân xuống nói. Em không biết em nghĩ gì hay sao? Nhìn em đây. Họ bước rất nhìn, và khi mắt họ lãng đi, nó gọi họ quay lại lần nữa, rồi lần nữa, tới khi lông họ dựng đứng khắp thân mình, bốn chân họ run rẩy, trong khi Molly cứ nhìn trừng trừng. Nó nói, bây giờ trong năm đứa mình, ai là đầu đàn? Anh xám nói, em là đầu đàn, em nhỏ. Rồi anh liếm chân Molly. Molly nói, vậy thì theo em. Và bốn sói cụp đuôi theo gót nó. Bahara trườn xuống theo họ và nói, sống với bầy người, hóa ra là như thế đó. Bây giờ trong rừng có nhiều thứ khác luật rừng, ba lưu ạ. Gấu già không nói, nhưng ông nghĩ nhiều điều. Molly cắt ngang qua rừng, không gây một tiếng động, thẳng góc với đường đi của Bundio. Cho đến khi nó vạch bụi rậm và thấy ông già vác khẩu súng trên vai, chạy lon ton như chó theo vết cũ đã hai ngày trước. Bạn còn nhớ Molly đã rời làng với bộ da sống nặng nề của Sikhan trên vai, trong khi Akela và anh xám chạy phía sau. Vì thế, vết chân của cả ba rất rõ. Lúc này, Bundio đã tới chỗ Akela quay lại để làm lẫn lộn mọi dấu vết, như bạn biết. Khi ấy, hắn ngồi xuống, húng hắng ho, cẩu nhẩu cào nhào, rồi đi quanh thấy quãng ngắn vào rừng để tìm lại dấu. Và suốt lúc ấy, lẽ ra hắn có thể ném đá vào những kẻ đang quan sát hắn. Không ai có thể im lặng bằng một con sói khi nó không muốn bị nghe thấy. Còn Molly, tuy các sói nghĩ nó di chuyển rất vụng, song thực ra nó có thể đến và đi như cái bóng. Họ bao vây lão già như đàn cá heo vây quanh chiếc tàu hơi nước chạy hết tốc lực. Và trong khi vây quanh hắn, họ bình thản nói chuyện. Vì tiếng họ thấp hơn cực thấp nhất của thang âm mà người có thể nghe thấy, thang âm ấy chỉ những ai đã được huấn luyện mới nghe được mà thôi. Chú thích, cực cao nhất của thang âm là tiếng chích chích, chói lói của dơi mang mà rất nhiều người cũng không bắt được. Toàn thể loài chim cùng với dơi, côn trùng nói trong âm vực đó. Anh xám nói, chuyện này hay hơn bất kỳ vụ săn nào. Khi Bundio lom khom vừa ngó xăm soi vừa thở phì phò, hắn giống như con heo bị đi lạc trong khu rừng bên cạnh dòng sông. Hắn nói gì vậy? Bundio đang cáo kỉnh lẩm bẩm. Molly dịch. Hắn nói chắc phải có hàng đàn sói nhảy múa quanh em. Hắn nói cả đời hắn chưa bao giờ theo dấu vết như vậy. Hắn nói hắn mệt. Bahara lạnh lùng nói, hắn sẽ được nghỉ ngơi trước khi hắn tìm lại dấu. Trong khi lẻn quanh một thân cây, trong khi chơi bịt mắt bắt dê mà họ đang chơi. Giờ thì đứa còm nhom kia làm gì vậy? Molly nói, hắn hay thổi khói khỏi miệng, loài người hay nghịch cái miệng của họ. Những kẻ lặng lẽ theo dấu thấy ông già nhồi điếu cày rồi châm lửa hút. Họ nhớ kỹ mùi thuốc lá để sau này có thể nhận ra đích xác Bunio trong bóng tối như mực nếu cần. Trong khi đó, một tốp vài người đốt than đi xuống lối mòn. Và dĩ nhiên, họ dừng lại nói chuyện với Bunio. Danh tiếng thợ săn của hắn đã lan xa ít nhất trong vòng 20 dặm. Họ cùng ngồi xuống hút thuốc, Bahara và các thú tiến tới quan sát. Trong khi Bundio bắt đầu kể chuyện tiểu quỷ, Molly từ đầu đến cuối và nhiều thêm thắt sáng tạo. Chuyện chính hắn đã giết Shikhan, chuyện Molly biến thành sói và đánh nhau với hắn suốt buổi chiều, rồi lại biến thành đứa nhỏ và bỏ buộc khẩu súng của Bundio để viên đạn bẻ góc giết chết một con trâu của chính Bundio mà hắn bắn nhầm Molly. Chuyện cả làng biết hắn là thợ săn can đảm nhất ở Sione, nên đã cử hắn đi giết con tiểu quỷ này. Nhưng trong khi đó làng bắt giữ Mesua và chồng bà, và họ rõ ràng là cha mẹ của con tiểu quỷ này. Và làng nhốt họ trong chòi của họ, rồi chẳng bao lâu sẽ tra tấn để bắt họ thú nhận mình là yêu tinh phù thủy, khi đó họ sẽ thiêu sống. Bọn người đốt than hỏi, khi nào? Vì họ rất muốn hiện diện ở buổi lễ. Bunyo nói chừng, nào hắn chưa về thì làng sẽ chưa làm gì cả, vì làng muốn hắn giết thằng nhỏ rừng rú trước. Sau đó họ sẽ thủ tiêu Mesua và chồng bà, rồi làng sẽ chia đất đai và đàn trâu của họ. Chồng Mesua cũng có mấy con trâu khá tốt. Bunyo nghĩ tiêu diệt bọn phù thủy là điều khá tốt, và kẻ nào nuôi dưỡng con cái loài sói người rừng kia thì hẳn nhiên là thuộc loài yêu tinh ghê gớm nhất. Bọn đốt than hỏi, nhưng lỡ người anh nghe thấy thì sao? Họ nghe nói người anh là loại người điên hoàn toàn, không để yên cho nông dân lương thiện giết yêu tinh. Bunyo nói, có sao đâu, trưởng làng sẽ báo cáo là Mesua và chồng chết vì rắn cắn. Chuyện đó dàn xếp hết rồi, bây giờ chỉ còn phải giết đứa sói thôi. Họ không tình cờ gặp con thú nào như vậy hay sao? Bọn đốt than dè dặt nhìn quanh và cảm ơn sao hộ mệnh của họ là họ chưa gặp. Nhưng họ tin chắc nếu có ai tìm được nó thì người đó phải gan dạ như Bunyo. Mặt trời đang xuống khá thấp và họ có ý là họ sẽ dấn bước đến làng của Bunyo để xem con yêu tinh độc ác đó. Bunyo nói nhiệm vụ của hắn là giết con tiểu quỷ, nhưng hắn nghĩ không thể để mặc không hộ tống một tốp người không vũ khí đi xuyên rừng nơi quỷ sói có thể hiện ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, hắn sẽ đi cùng họ, và nếu con của phù thủy xuất hiện, ôi dào, hắn sẽ cho họ thấy thợ săn giỏi nhất ở Sione xử lý bọn đó ra sao. Hắn nói thầy tu đã cho hắn lá bùa chống yêu quái, khiến mọi chuyện tuyệt đối an toàn. Các sói cứ vài phút lại hỏi, hắn nói gì? Hắn nói gì? Hắn nói gì? Molly dịch cho tới chỗ chuyện yêu tinh, phần này nó không hiểu lắm. Rồi nó nói rằng người đàn ông và người đàn bà từng tử tế với nó đã bị bẫy. Anh xám hỏi, người bẫy người à? Hắn nói thế, em cũng không hiểu câu chuyện. Họ điên hết cả, Mesua và chồng bà dính líu gì tới em mà phải bị nhốt vào bẫy? Còn chuyện hoa đỏ là làm sao? Em phải đi xem. Dù họ định làm gì Mesua đi nữa, họ cũng sẽ đợi cho đến khi Bunyo về. Vậy thì... Molly đâm chiêu, ngón tay nó mân mê cán dao lột da, trong khi Bunyo và bọn đốt than hùng dũng đi theo hàng một. Cuối cùng, Molly nói, em nhanh chân trở lại bầy người đây. Anh xám nói, còn bọn đó? Vừa đói khát nhìn theo những cái lưng nâu của bọn đốt than. Molly cười toe toét nói, hát tiễn họ về, em không muốn họ có mặt ở cổng làng trước khi trời tối. Các anh giữ họ lại được chứ? Anh xám khinh bỉ nhe bộ răng trắng. Bọn anh có thể dẫn chúng đi vòng vòng như dê buộc vào cọc, nếu anh biết về người. Em không cần đến thế, hát cho họ một chút ít để họ đừng cô đơn trên đường. Anh xám, bài hát chẳng cần ngọt ngào lắm đâu. Bahara, đi với các anh ấy và giúp sáng tác bài hát đó. Khi đêm xuống, gặp con ngoài bìa làng, chỗ ấy anh xám biết. Bahara nói, săn cho người sói là việc không nhẹ nhàng gì. Khi nào ta được ngủ? Ông ngáp, dù mắt ông cho thấy ông thích thú trò vui này. Ta mà hát cho bọn người trần trụi sao? Nhưng chúng ta thử xem. Ông cúi thấp đầu để âm thanh đi xa, rồi gầm lên một tiếng thật dài. Chúc săn tốt! Một tiếng gọi nửa đêm giữa lúc trời chiều đủ để làm màn mở đầu rất dễ sợ. Molly nghe sau lưng của nó tiếng gọi vang rền, trầm bổng, rồi bật dần thành tiếng rên sởn gáy. Nó vừa cười thầm, vừa chạy băng rừng. Nó có thể hình dung bọn đốt than ôm nhau một đống, nòng súng của lão Bunyo vung vẩy mọi góc la bàn như lá chuối. Rồi ánh xám tru tiếng lùa thú Yalahi, Yalaha như khi bầy sói lùi linh dương. loài dê xanh to lớn phía trước chúng, và tiếng tru dường như đến từ tận cùng trái đất, gần hơn, rồi gần hơn, rồi gần hơn nữa, đến khi kết thúc bằng tiếng rít đột ngột dứt ngang. Ba sói kia đáp lời, đến khi thậm chí Molly có thể thề là cả bầy đang tru hết sức, và sau đó họ cùng cất lên bài ca tráng lệ Rừng Sớm Mai, với mỗi đoạn, mỗi cung bậc, mỗi nốt hoa mỹ mà các sói giọng trầm bổng trong bầy đều biết. Đây là bản dịch thô của bài ca, nhưng bạn phải tưởng tượng âm hưởng của nó khi nó phá vỡ sự tĩnh mịch của rừng chiều. Chúng ta vút qua trong chớp mắt, không để bóng trên cánh đồng. Họ theo lối chúng ta mới cắt, chúng ta về lại hang động. Sáng lặng mỗi hòn đá bụi non, đứng thẳng, đứng cao, đứng vững, rồi cất tiếng gọi, chúc ngủ ngon, cho ai theo đúng luật rừng. Hỡi sừng và da cùng đi thôi, tới nơi ẩn nấp chờ trước, lặng lẽ tiến tới hang tới đồi. Chúa rừng của chúng ta lướt, kìa trâu nhà y ạch lơ ngơ, kéo cày mới tra vào ách. Kìa bình minh đỏ trơ đáng sợ, trên hồ long lanh sáng bạc. Giờ về hang mặt trời bừng sáng, sao đám cỏ thở lao sao. Qua lùm tre non ngoài bìa làng, có tiếng thì thầm cảnh báo. Rừng ta đi ban ngày xa lạ, chúng ta chớp mắt nhìn ra, vịt hoang kêu lượn giữa bầu trời, ngày tới ngày của loài người. Sương đêm khô dần trên da ướt, xóa mờ dấu vết chúng ta. Vũng cạn nơi chúng ta uống nước, đang khô giòn thành đất sét. Bóng tối phản trắc tỏ từng dấu của móng xòe và móng báu, rồi nghe tiếng gọi chúc ngủ ngon, cho ai theo đúng luật rừng. Nhưng không phải bản dịch nào có thể chuyển tải được ấn tượng của bài ca hay tiếng ăn ẳng khinh bỉ mà bốn sói gieo vào từng chữ. Khi họ nghe cây đổ vì bọn người hối hả leo lên cành, khi Bundio bắt đầu liên tục niệm thần chú và yểm bùa, khi đó bốn sói nằm xuống ngủ, vì cũng như tất cả những ai sống bằng nỗ lực của chính mình, họ suy nghĩ có phương pháp và chẳng ai có thể làm việc giỏi mà thiếu ngủ. Trong khi đó, Molly vượt qua nhiều chặng đường, 9 dặm một giờ, tung tăng thích thú thấy mình vẫn khỏe sau những tháng tù túng với loài người. Trong đầu nó có ý đem Monsieur và chồng bà ấy ra khỏi bẫy, bất kể bẫy gì, vì theo tự nhiên nó không tin mấy cái bẫy. Sau đó nó tự hứa nó sẽ trả món nợ của nó với cả làng. Lúc trời nhá nhem, nó thấy đồng cỏ chăn quen thuộc, và cây Dark nơi anh xám đợi nó vào buổi sáng, nó giết Sir Khan. Tuy tức giận toàn thể nòi giống và cộng đồng người, cổ họng nó bỗng nghẹn lại, khiến nó khó thở khi nhìn thấy các mái nhà trong làng. Nó nhận thấy mọi người đã từ cánh đồng về sớm hơn thường lệ, và thay vì sửa soạn nấu ăn bữa tối, họ tụ tập thành đám đông dưới cây đa làng, nói huyên thuyên và la hét om sòm. Molly nói, người cứ phải làm bẫy để bẫy người, nếu không họ không vừa lòng. Hai đêm trước là để bẫy Molly, nhưng đêm đó như thể đã cách đây nhiều mùa mưa rồi. Tối nay là Mesua và chồng bà, ngày mai và rất nhiều đêm sau lại đến lượt Molly. Nó bò dọc bên ngoài bức tường cho tới khi đến căn chòi của Mesua. Dòm qua cửa sổ nhìn vào phòng, Mesua nằm đó, miệng bị nhét xẻ, tay chân bị trói, thở nặng nhọc và rên rỉ. Chồng bà bị trói vào khung giường sơn loè loẹt. Cửa căn chòi hướng ra đường bị đóng chặt, ba bốn người đang ngồi dựa lưng vào cửa. Molly biết khá rõ phong tục tập quán của dân làng. Nó tin rằng chừng nào họ còn được ăn, nói và hút thì họ sẽ chẳng làm gì khác. Nhưng ngay sau khi no nê, họ sẽ trở nên nguy hiểm. Chẳng bao lâu, Bundio sẽ về tới, và nếu đoàn thú hộ tống hắn đã làm tròn nhiệm vụ, Bundio sẽ có chuyện rất hấp dẫn để kể. Vì thế, nó leo qua cửa sổ vào nhà, rồi lom khom trên người đàn ông và người đàn bà kia, cắt dây trói, rút dẻ trong miệng họ ra và nhìn quanh căn chòi tìm sữa. Mesua nửa mê nửa tỉnh vì đau và sợ, bà bị đánh và ném đá cả buổi sáng. Molly lấy tay che miệng bà vừa kịp lúc để ngăn tiếng thét. Chồng bà chỉ hoang mang và tức giận, ngồi gỡ bụi đất ra khỏi bộ râu tơi tả của ông. Cuối cùng Mesua thổn thức. Tôi biết nó sẽ đến. Bây giờ tôi biết nó là con trai tôi. Và bà ôm Molly vào lòng. Cho đến lúc ấy, Molly vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng bây giờ, nó bắt đầu run lẩy bẩy toàn thân và điều đó làm nó ngạc nhiên vô cùng. Nó hỏi sau một chút ngập ngừng. Tại sao có những dây trói? Tại sao họ lại trói cả hai? Người đàn ông ủ rũ nói. Để xử tử vì tội nhận con làm con chứ sao nữa. Kìa, ta chảy máu rồi. Mesu không nói gì, nhưng Molly nhìn các vết thương của bà và họ nghe nó nghiến răng khi nó nhìn thấy máu. Nó nói, ai làm chuyện này? Họ phải trả giá. Cả làng làm, ta quá giàu, ta có quá nhiều gia súc. Vì vậy, chúng ta là phù thủy vì chúng ta đã cho con chỗ trú. Con không hiểu, để Mesu kể. Mesu rụt rè nói, mẹ cho con sữa, Na Thu. Con nhớ chứ, vì con là đứa con bị cọp bắt của mẹ và vì mẹ rất yêu con. Họ nói mẹ là mẹ của con, mẹ của quỷ, vì vậy mẹ đáng chết. Molly hỏi, quỷ là gì? Con chết thì con đã thấy. Người đàn ông ủ rũ nhìn lên, nhưng Mesu cười. Bà nói với chồng, thấy chưa, tôi biết, tôi đã nói nó không phải là phù thủy, nó là con trai tôi, con trai tôi. Người đàn ông đáp lời, con hay phù thủy thì tốt lành gì cho mình coi như đã chết rồi. Molly chỉ qua cửa sổ. Phía kia là đường ra rừng, tay chân cha mẹ tự do, bây giờ đi đi. Mesu nói, cha mẹ không biết rừng, con ngạ, như con biết. E là mẹ không thể đi bộ xa được. Người chồng nói, rồi người ta sẽ đuổi theo lôi mình về đây. Molly nói, rồi nó dùng mũi dao, lột da gãi lòng bàn tay. Con không muốn làm hại bất kỳ ai trong làng này. Chưa muốn, nhưng con không nghĩ họ sẽ giữ cha mẹ lại. Chút nữa, họ sẽ có nhiều thứ khác phải nghĩ. À, nó ngẩng đầu, lắng nghe tiếng la hét và dậm chân bên ngoài. Rốt cuộc các anh ấy đã để Bundio về tới nhà rồi à? Mesu khóc. Sáng nay họ cử hắn đi giết con có gặp hắn không? Có, chúng con đã gặp hắn có chuyện để kể, trong khi hắn kể thì mình có thì giờ để làm nhiều việc, nhưng trước tiên con sẽ xem họ định làm gì, nghĩ xem mẹ muốn đi đâu. Rồi lúc đó con trở về thì cho con biết. Nó nhảy qua cửa sổ và chạy dọc theo bên ngoài bức tường làng đến khi nó nghe được đám đông vây quanh cây bồ đề. Bundio đang nằm dưới đất, ho và rên, mọi người đang hỏi hắn. Tóc hắn rủ xuống vai, tay chân trầy xước vì leo cây và hắn nói không ra hơi, nhưng hắn cảm thấy địa vị rất quan trọng của mình. Thỉnh thoảng hắn nói về ma quỷ, yêu tinh ca hát, bùa mê quỷ quái. Chỉ để cho đám đông nếm trước một chút điều sắp kể, rồi hắn đòi uống nước. Molly nói, lèm bà lèm bèm, nói. Ngươi là anh em ruột của Bandalok. Bây giờ hắn phải dùng nước rửa miệng, bây giờ hắn thổi khói. Xong đâu đấy, hắn vẫn còn chuyện để kể. Họ là loài rất thông thái, loài người ấy mà, họ sẽ không để ai canh giữ Mesua chừng nào tay họ chưa nhắc đề chuyện của Bundio và mình trở nên lười biếng như họ. Nó rùng mình và lẻn về lại căn chòi. Vừa đến cửa sổ, nó cảm thấy có cái gì chạm vào chân nó. Nó nói, mẹ, vì nó biết rõ cái lưỡi đó, mẹ làm gì ở đây? Sói mẹ nói, toàn thân bà ướt đẫm sương. Ta nghe các con của ta hát qua rừng và ta đi theo đứa ta thương nhất, ếch nhỏ nè. Ta muốn thấy người đàn bà đã cho con sữa. Họ đã bị trói và định giết bà ấy. Con đã cắt dây trói và bà ấy sẽ đi với chồng băng qua rừng. Ta cũng sẽ đi theo. Ta già nhưng chưa súng răng. Mẹ sói chồm lên, dòm qua cửa sổ nhìn vào bóng tối căn chòi. Một phút sau, bà thả mình xuống đất, không một tiếng động và chỉ nói. Ta đã cho con uống giọt sữa đầu tiên, nhưng Bahera nói đúng. Người rốt cuộc cũng về với người. Mặt Molly có vẻ rất khó chịu. Nó nói, có thể, nhưng tối nay con còn rất xa đường đó. Đợi ở đây, nhưng đừng để bà ấy thấy. Mẹ sói nói, con chưa bao giờ sợ ta, ếch nhỏ. Rồi bà lùi vào đám cỏ cao và khuất dạng theo cách của bà. Molly vui vẻ nói khi nó đu vào căn chòi. Bây giờ cả đám họ đang ngồi quanh Bundio. Hắn đang kể những chuyện không hề xảy ra. Khi hắn kể xong, họ nói nhất định họ sẽ đem hoa, lửa tới đây để đốt cả hai. Vậy là thế nào? Meshu nói, ta đã nói chuyện với ông ấy. Kanhiwara cách đây 30 dặm, nhưng ở Kanhiwara, mình có thể tìm thấy người anh. Molly hỏi, họ thuộc bầy nào? Mẹ không biết, họ da trắng. Người ta nói họ cai trị cả vùng và không đốt người sống hay đánh đập lẫn nhau mà không có nhân chứng. Nếu tối nay chúng ta tới được đó thì chúng ta sống, nếu không thì chúng ta chết. Vậy thì sẽ sống. Không người nào đi qua cổng làng tối nay, nhưng ông ấy làm gì vậy? Chồng Meshua đang lồm cồm cào đất ở một góc chòi. Meshua nói, một ít tiền của ông ấy, chúng ta không đem theo được món gì khác. Molly nói, à đúng, cái món truyền từ tay này qua tay kia và chẳng bao giờ ấm lên. Họ cũng cần nó bên ngoài chỗ này sao? Người đàn ông nhìn đăm đăm cáo kỉnh. Ông lầm bầm. Nó là đứa khù khờ chứ không phải quỷ. Ta có thể dùng tiền mua một con ngựa. Chúng ta bầm dập quá, không đi bộ xa được. Còn dân làng thì một giờ nữa họ sẽ đuổi theo chúng ta. Con nói họ sẽ không đi theo chừng nào con chưa cho phép. Nhưng con ngựa là ý rất hay vì Mishu mệt rồi. Chồng bà đứng lên buộc đồng ruby cuối cùng vào dây lưng. Molly giúp Meshua leo qua cửa sổ. Trời đêm mát mẻ làm bà tỉnh lại, nhưng rừng dưới ánh sao nòm rất tối và dễ sợ. Molly thì thào, mẹ biết đường tới Kanhiwara chứ? Họ gật đầu. Tốt, bây giờ nhớ đừng sợ và không cần đi nhanh. Có điều trong rừng có thể có tiếng hát nhỏ ở phía sau và phía trước mẹ. Chồng Meshua nói, con nghĩ chúng ta mạo hiểm một đêm trong rừng thì đỡ sợ hơn là bị thiêu sống hay sao? Nhưng thà bị thú giết còn hơn là bị người giết. Nhưng Meshua nhìn Molly và mỉm cười. Con nói. Molly nói tiếp như thể nó là Balu nhắc lại luật rừng cổ xưa hàng trăm lần cho các con sói ngốc nghếch. Con nói rằng không có cái răng nào trong rừng nhe ra dọa cha mẹ, không bằng chân nào trong rừng giơ lên làm hại cha mẹ. Không người hay thú nào ngăn cản được cha mẹ cho đến khi cha mẹ thấy Kanhiwara nằm trong tầm mắt. Chung quanh sẽ có canh phòng. Nó quay nhanh sang Meshua nói. Ông ấy không tin, nhưng mẹ tin chứ. Ừ, chắc chắn ta tin con à. Người, ma hay sói rừng ta đều tin. Ông ấy sẽ sợ khi nghe dân của con hát. Mẹ thì sẽ biết và hiểu. Bây giờ đi đi, từ từ thôi vì không cần vội. Cổng làng đã đóng. Meshua nức nở, nhào xuống dưới chân của Molly, nhưng nó rùng mình vội nâng bà dậy. Bà liền ôm cổ nó và gọi nó bằng cái tên tốt lành bà có thể nghĩ ra. Nhưng chồng bà bực tức nhìn khắp cánh đồng của ông mà nói. Nếu mình đến được Kanhiwara và nếu tôi nói được với người anh, tôi sẽ kiện thầy tu và lão Bundio với bọn kia sao cho trơ xương làng này ra. Họ phải trả tôi gấp đôi số mùa màng bỏ hoang và đàn trâu bị bỏ đói của tôi. Tôi sẽ đòi công lý. Molly cười to. Con không biết công lý là gì, nhưng để xem mùa mưa sao, về thì còn lại cái gì? Họ đi về phía rừng, và sói mẹ từ chỗ núp phóng ra. Molly nói, đi theo họ và hãy lo sao cho cả rừng biết hai người này được an toàn. Đừng tru nhiều, con sẽ gọi Bahera. Tiếng hú dài, trầm vang, rồi nhỏ lại, và Molly thấy chồng Meshua nao núng quay lại, nửa muốn chạy về căn chòi. Molly tươi cười nói, cứ đi, con đã nói, có thể có tiếng hát, tiếng hú, đó đi theo cho đến khi đến Kanhiwara, đó là lời quý mến của rừng. Meshua dục chồng tiến tới, bóng tối đã phủ lên họ và sói mẹ. Khi Bahera đứng lên gần như dưới chân của Molly, run rẩy vì khoái cảm của đêm, khiến dân rừng trở nên hoang dã. Ông gầm gừ. Ta xấu hổ vì các anh con. Molly hỏi, sao thế, các anh ấy không hát dịu dàng cho Bundio sao? Quá dịu, tụi nó đã khiến cho ngay cả ta cũng quên kiêu hãnh và thề trên cái khóa vỡ đã trả tự do cho ta. Ta đi hát khắp rừng cứ như ta đang đi tán tỉnh trong tiết xuân. Con không nghe bọn ta sao? Còn có con mồi khác kề bên, hỏi Bunyo xem hắn có thích bài hát không. Nhưng bốn sói đâu, con không muốn một kẻ nào trong bầy người ra khỏi cổng tối nay.
Bahara nói, vậy thì cần gì tới bốn sói?
Chân ông bồn chồn, mắt ông rừng rực và tiếng gừ gừ lớn hơn bao giờ hết.
Ta có thể giữ bọn họ lại, em nhỏ. Rốt cuộc cũng đến lúc phải giết không? Bài hát và cảnh người leo cây đã làm ta rất ngứa ngáy.
Ai là người mà chúng ta nên chăm sóc? Đứa đào hố da nâu trần trụi, đứa không lông và súng răng, đứa ăn đất. Ta đã theo sau hắn cả ngày, lúc trưa và trong nắng trắng. Ta đã chăn hắn như sói chăn nai. Ta là Bahira, Bahira, Bahira. Ta múa với bóng ta như ta đã múa với bọn người đó. Xem đây. Con báo to lớn, nhảy như con mèo. Con lên chiếc lá úa đang xoay tròn trên đầu, đánh tứ phía lên không trung, nghe vung vút và đáp xuống, không một tiếng động. Rồi lại nhảy lên, nửa gừ gừ, nửa rống, càng lúc càng lớn như hơi nước sùng sục trong nồi hơi. Ta là Bahira, trong rừng, trong đêm, sức lực của ta đây. Ai chịu nổi cú đánh của ta? Người sói ạ, một cú tát, ta có thể đánh cho đầu con bẹp dí như con ếch chết lúc mùa hè.
Vậy đánh đi!
Molly nói bằng tiếng của làng. Không phải tiếng của rừng và tiếng người khiến Bahira ngừng hẳn lại và ngồi bệt xuống run lẩy bẩy. Đồ ông vừa ngang đầu Molly. Một lần nữa, Molly nhìn đăm đăm, như trước kia nó nhìn những sói con nổi loạn, thẳng vào cặp mắt xanh chàm, cho đến khi tia lửa đỏ sau màn mắt xanh ấy biến mất như ngọn đèn hải đăng trên biển vụt tắt từ xa 20 dặm, đến khi cặp mắt sụp xuống và cái đầu to lớn cúi theo càng lúc càng thấp, rồi cái lửa đỏ ráp liếm mu bàn chân của Molly.
Anh,
thằng bé thì thầm, vuốt đều và nhẹ từ cổ dọc xuống cái lưng phập phồng. Yên nào, lỗi là tại đêm tối, không phải lỗi của ông. Bahira hối hận nói, tại mùa đêm, bầu không khí này lớn tiếng gọi ta, nhưng làm sao con biết?
Dĩ nhiên, không khí quanh một làng Ấn Độ có đủ loại mùi, và với sinh vật nào suy nghĩ hầu như chỉ bằng mũi, thì đó là những mùi đó làm cho ta điên loạn như âm nhạc và ma túy đối với loài người.
Molly vuốt ve con báo thêm vài phút nữa và ông nằm xuống như con mèo nằm trước lửa, móng thu trước ngực, mắt liêm diêm. Cuối cùng ông nói,
con vừa thuộc về rừng, vừa không thuộc về rừng, còn ta chỉ là báo đen, nhưng ta yêu con, em nhỏ.
Họ đang lảm nhảm giống dài dưới gốc cây.
Molly nói mà không chú ý đến câu cuối của ông.
Bunyo chắc đã kể nhiều chuyện, chẳng mấy chốc họ sẽ tới lôi người đàn bà và chồng bà ấy ra khỏi bẫy để đặt vào hoa đỏ. Bọn họ sẽ thấy cái bẫy đã bung, hô hô.
Bahara nói, nghe này, bây giờ máu ta đã hết sốt, hãy để chúng tìm thấy ta trong đó. Sau khi gặp ta thì sẽ chẳng mấy đứa ra khỏi nhà đâu. Đây không phải là lần đầu ta ở trong chuồng và ta không nghĩ bọn chúng sẽ dùng dây trói được ta.
Molly vừa nói vừa cười.
Hay lắm!
Vì nó bắt đầu cảm thấy mình liều lĩnh như con báo đã trườn vào căn chòi.
Bahira cầu nhau.
Chà, chỗ này sực mùi người.
Nhưng cái giường này giống cái họ cho ta nằm trong chuồng của vua ở Odepor.
Nào, ta nằm.
Molly nghe tiếng dây chỏng kẽo kẹt dưới sức nặng của con thú lớn.
Thề trên cái khóa vỡ đã trả tự do cho ta, chúng sẽ nghĩ chúng đã bắt được con mồi lớn. Đến ngồi cạnh ta, em nhỏ, mình sẽ cùng nhau chúc bọn chúng một cuộc săn tốt.
Không, bụng con có ý khác. Bầy người sẽ không biết con có vai trò gì trong cuộc vui. Ông cứ săn một mình, con không muốn thấy họ.
Bahira nói,
cũng được. À, chúng đến kìa.
Cuộc họp dưới cây bồ đề càng lúc càng ầm ĩ ở cuối làng, biến thành những tiếng hò hét man rợ. Đàn ông đàn bà chạy cả ra đường, vung gậy, thanh tre, lưỡi liềm, dao.
Bunyo và thầy tu dẫn đầu, đám đông theo sát các họ.
Họ la hét, đồ yêu tinh, phù thủy, hãy xem đồng xu nóng có làm chúng thú tội không. Đốt cái chòi trên đầu chúng đi. Mình sẽ cho chúng biết thế nào là chứa chấp bọn quỷ sói.
Không, đánh chúng trước. Đuốc, đem theo đuốc, Bunyo, hơ nóng nòng súng.
then cửa mở hơi khó. Then cài rất chặt, nhưng đám đông phá tung nó, rồi ánh đuốc tràn vào phòng. Duỗi dài trên giường, bàn chân vắt tréo và hơi buông thõng xuống một góc, đen như địa ngục và kinh khủng như quỷ là Bahira. Sau nửa phút im lặng sững sờ, bọn dẫn đầu đám đông cào cấu giằn xé nhau để lùi ra ngoài bậc cửa. Đúng lúc đó, Bahira ngẩng đầu ngáp một cách thần kỳ, chu đáo, phô trương, như ông ngáp khi muốn làm nhục một kẻ ngang tàn. Viền môi co lại, vảnh lên, cái lưỡi đỏ uốn cong, hàm dưới hạ thấp dần, cho đến khi có thể thấy sâu vào giữa cái thực quản nóng, những chiếc răng nanh khổng lồ đứng sừng sững trong hố nướu, cho đến khi hàm trên và hàm dưới đóng sầm lại, nghe như những khớp thép sập vào nhau ở cạnh cửa sắt. Tích tắc, sau đường xá vắng tanh, Bahira đã nhảy ngược qua cửa sổ, đứng bên cạnh Molly, trong khi dòng người như thác lũ, la hét, gào thét, chen lấn và ngã đè lên nhau trong cơn vội vã, hoảng loạn, tháo chạy về chòi. Bahira lặng lẽ nói, họ sẽ không nhúc nhích từ giờ cho đến sáng. Còn bây giờ? Dường như sự im lắng của giấc ngủ chiều đã đột ngột chụp xuống ngôi làng. Nhưng khi lắng tai, họ có thể nghe tiếng thùng ngũ cốc nặng trĩu bị kéo lê trên nền đất để đặt chặn cửa. Bahira nói rất đúng, ngôi làng sẽ không nhúc nhích đến sáng. Molly ngồi im suy nghĩ, mặt nó càng lúc càng tối. Cuối cùng, Bahira đứng lên vẫy đuôi nói, việc ta làm có được không? Làm hay lắm, bây giờ hãy canh chừng bọn họ cho đến sáng, con ngủ đây. Molly chạy vào rừng, rồi ngã xuống như người chết vắt ngang phiến đá, ngủ li bì hết cả ngày, rồi đêm lại đến. Khi nó thức giấc, Bahira đang ở bên cạnh nó và một con nai mới bị giết nằm dưới chân nó. Bahira tò mò, nhìn trong khi Molly lúi húi làm việc với con dao lột da, ăn uống rồi quay qua ông, hai tay chống cằm. Bahira nói, người đàn ông và người đàn bà đã an toàn nhìn thấy Kanhiwara rồi. Mẹ sói của con chờ Diều Chiêu nhắn về như vậy. Vào đêm được giải cứu, họ tìm được một con ngựa từ trước nửa đêm nên đi rất nhanh. Như thế không hay lắm sao? Molly nói, hay lắm. Và bầy người của con trong làng không dám cựa quậy đến lúc mặt trời lên cao sáng nay, rồi họ ăn và chạy vội về nhà. Họ có tình cờ gặp ông không? Có thể, ta lăn trong bụi trước cổng lúc bình minh, và có thể ta cũng đã tự sáng tác một bài hát ngắn. Nào, em nhỏ, chẳng còn gì để làm nữa, đi săn với ta và Baloo đi. Ông ấy có mấy tổ ong mới muốn khoe, và cả hai ta đều muốn con trở về như ngày xưa. Hãy bỏ cái nhìn mà ngay cả ta cũng sợ kia đi. Người đàn ông và người đàn bà sẽ không bị đặt vào hoa đỏ, và trong rừng mọi việc đều ổn thỏa. Không đúng sao, mình quên bầy người đi. Họ sẽ bị quên trong chốc lát nữa thôi. Tối nay Hathi ăn ở đâu? Chỗ ông ấy chọn, ai trả lời hộ được cho ông thầm lặng. Nhưng tại sao Hathi có thể làm điều gì mà chúng ta không làm được? Mời ông ấy và ba con của ông ấy đến đây cho con. Nhưng quả thật, và đúng là em nhỏ à, bảo Hathi đến và đi là trái phép tắc. Con phải nhớ ông ấy là chúa rừng, và trước khi bầy người làm vẻ mặt con đổi khác, ông ấy đã dạy con câu toàn năng của rừng. Cũng thế thôi, bây giờ con có câu toàn năng cho ông ấy. Mời ông ấy tới Edmoli. Nếu ông ấy lúc đầu không nghe, thì mời ông ấy đến vì vụ phá ruộng Phupo. Vụ phá ruộng Phupo? Bahira lặp lại 2-3 lần cho chắc. Ta đi, có gì thì Hathi cũng chỉ nổi giận là cùng. Ta sẵn sàng trả 1 tháng săn để nghe cái câu toàn năng thúc ép được ông thầm lặng. Ông ra đi, để lại Molly giận dữ cắm phập con dao lột da xuống đất. Trước kia, Molly chưa hề thấy máu người. Đến khi nó vừa thấy, và điều này quan trọng hơn đối với nó ngửi được mùi máu của Meshua trên sợi dây da trói bà. Meshua đã tử tế với nó. Cho đến nay, nếu nó biết gì về tình thương, nếu nó thương Meshua bao nhiêu, thì nó ghét những người khác trong loài người bấy nhiêu. Tuy nó hết sức ghê tởm họ, lời họ nói, tính độc ác và sự hèn nhát của họ, nhưng rừng không đưa ra được lý do gì để khiến nó lấy mạng sống của một người, để rồi lại phải ngửi mùi máu kinh khủng ấy bay vào mũi nó. Dự tính của nó đơn giản hơn, nhưng trượt để hơn nhiều. Và nó cười thầm khi nghĩ rằng một trong những câu chuyện lão Bundio kể dưới cây bồ đề lúc chiều tối đã gợi ý trong đầu nó. Bahara thì thầm vào tai nó. Đúng là câu toàn năng, họ đang ăn bên bờ sông và họ tuân lệnh như thể họ là mấy con trâu thiến. Nhìn kìa, họ từ đâu đến kìa. Hathi và ba con của ông đã đến. Theo cách thông thường của họ, không một tiếng động, bùn sông còn ướt trên sườn của họ, và Hathi đang trầm ngâm nhai mầm chuối xanh non mà ông đã dùng ngà mo ra. Nhưng mỗi đường nét trên tấm thân khổng lồ của ông cho Bahara thấy, ông chỉ nhìn thoáng là có thể biết rằng không phải chúa rừng đang nói với người sói, mà là một kẻ sợ đến trước một kẻ không sợ. Ba đứa con ông, vai sát vai, lắc lư phía sau cha chúng. Molly ngẩng đầu lên khi Hathi chúc nó, săn tốt. Nó cứ để ông ngã nghiêng, lúc lắc, nhấc hết chân này đến chân kia một hồi lâu rồi mới nói. Và khi nó mở miệng, nó nói với Bahara, chứ không phải với các con voi. Molly nói, con sẽ kể một câu chuyện nghe được từ gã thợ săn mà ông ta đã săn hôm nay. Chuyện liên can đến một con voi già thông thái bị rơi vào bẫy và chông nhọn dưới hố để lại vết sẹo trắng phía trên gót một chút, kéo dài đến bả vai. Molly hất tay và Hathi xoay mình. Ánh trăng cho thấy một vết sẹo trắng dài bên mạng sườn như phiến đá của ông. Như thể ông đã bị đánh bằng ngọn roi nung đỏ. Molly nói tiếp. Người ta đến đem nó ra khỏi bẫy, nhưng nó giật đứt dây thừng vì nó khỏe và bỏ đi cho đến khi lành vết thương. Sau đó giận đùng đùng, ban đêm nó tới đồng ruộng của bọn thợ săn ấy và bây giờ còn nhớ nó có ba con. Chuyện này xảy ra từ nhiều, rất nhiều mùa mưa trước và rất xa nơi này, trong đồng ruộng Hupo. Mùa gặt sau ở cánh đồng đó xảy ra chuyện gì, Hathi? Hathi nói, ta và ba con ta đã gặt ở khu ruộng đó. Molly hỏi, còn vụ cày sau mùa gặt? Hathi nói, không có cày bừa gì. Molly hỏi, còn những người sống nhờ đám cây xanh trên ruộng? Bọn chúng bỏ đi. Molly hỏi, còn mấy cái chòi loài người ngủ trong đó? Hathi nói, chúng ta xé máy tan tành và rừng nuốt trọn các bức tường. Molly hỏi, còn gì nữa? Hathi nói, rừng đã phủ kín vùng đất màu mỡ, ta có thể đi từ đông sang tây trong 2 đêm và từ bắc tới nam trong 3 đêm. Bọn ta để rừng tràn vào 5 làng. Trong các làng đó, trên đất đai của chúng, trên đồng cỏ và ruộng xốp, ngày nay không còn một người nào lấy thức ăn của nó từ đất. Đó là vụ phá ruộng Pupo mà ta và bọn con ta đã làm. Bây giờ ta hỏi, người sói, làm sao con biết tin đó? Một người kể cho con, và bây giờ con thấy ngay cả Bundio cũng có thể nói sự thật. Hay lắm, Hathi sẹo trắng, nhưng lần thứ hai sẽ làm hay hơn vì có một người hướng dẫn. Ông biết làng của bầy người đã xua đuổi con chứ? Họ lười nhác, rồ dại và độc ác. Họ chơi bằng cái miệng và họ giết kẻ yếu hơn không phải vì miếng ăn mà để đùa giỡn. Khi họ no nê, họ sẽ ném chính giống nòi của họ vào hoa lửa. Điều này con đã thấy, họ không nên sống ở đây nữa, con ghét họ. Đứa con út của Hathi nói, vậy thì giết. Nó nhổ một búi cỏ đập vào chân trước để giũ bụi rồi ném đi, trong khi cặp mắt ti hí đỏ ngầu của nó liếc ngầm qua hai bên. Molly giận dữ đáp, xương trắng ít gì cho ta? Ta là sói con chơi với cái đầu lâu dưới nắng hay sao? Ta đã giết Shere Khan và bộ da nó mục nát trên đá hội đồng. Nhưng ta không biết Shere Khan đã mất đi đâu và cái bụng ta vẫn trống. Bây giờ ta sẽ làm điều ta có thể thấy và sợ được. Hãy để rừng tràn xuống làng đó, Hathi. Bahara rùng mình nép sát xuống đất. Cùng lắm là lao nhanh xuống đường làng, đánh tứ tung vào đám đông, hay dùng âm mưu giết người khi họ cày bừa vào lúc nhá nhem, thì chuyện đó ông có thể hiểu. Nhưng ý đồ xóa sạch một cách có cân nhắc cả ngôi làng, cho nó khuất khỏi mắt người lẫn thú khiến ông sợ. Bây giờ ông hiểu tại sao Molly cho mời Hathi. Không ai ngoài con voi trăm tuổi có thể đặt kế hoạch rồi thực hiện đến cùng một trận chiến như vậy. Hãy cho họ chạy như bọn người chạy khỏi cánh đồng Phupo, đến khi chúng ta có nước mưa thay cho lưỡi cày, tiếng mưa trên tàn lá dày thay cho tiếng lách cách của con suốt xe chỉ. Đến khi Bahara và con nằm trong nhà thầy tu, và Nai đến uống nước phía sau đền, hãy để rừng tràn vào Hathi. Hathi lắc lư nói với vẻ do dự. Nhưng chúng ta đâu có xích mích với họ và cần phải thịnh nộ bừng bừng vì đau ghê gớm lắm thì chúng ta mới phá sập chỗ ngủ của loài người. Ông là loài ăn cỏ duy nhất trong rừng hay sao? Hãy đưa dân ông vào, hãy để Nai, Heo và Linh Dương làm. Chừng nào các cánh đồng chưa trơ trụi thì ông chưa cần phô ra dù chỉ là một mẫu da bằng bàn tay. Hãy để rừng tràn vào Hathi. Không có giết chóc chứ? Cặp ngà của ta đã đỏ ở vụ phá ruộng Bupo và ta sẽ không đánh thức cái mùi đó nữa. Con cũng không muốn, con thậm chí không muốn xương họ nằm trên đất sạch của chúng ta. Hãy để họ đi tìm hang ổ mới. Họ không thể ở lại đây. Con đã thấy và ngửi thấy mùi máu của người đàn bà cho con thức ăn. Người đàn bà mà lẽ ra đã giết nếu không có con. Chỉ có mùi cỏ mới trên bậc cửa nhà họ mới có thể xóa đi mùi ấy. Nó cháy trong miệng con. Hãy để rừng tràn vào, Hathi. Hathi nói, vết sẹo của cây chông cũng đã cháy trên da ta, chừng nào ta chưa thấy làn mạc của chúng chết dưới cây cỏ mùa xuân. Bây giờ ta hiểu, trận chiến của con là trận chiến của ta. Chúng ta sẽ để rừng tràn vào. Molly chưa kịp lấy lại hơi thở. Nó run rẩy toàn thân vì cuồng nộ và căm giận. Vì chỗ các con voi vừa đứng đã trống trơn và Bahera kinh hoàng nhìn nó. Cuối cùng Bảo Đen nói, thề trên cái khóa đã vỡ, đã trả tự do cho ta, còn có phải là con vật trần trụi mà ta đã lên tiếng bên vực trong bầy khi tất cả còn trẻ không? Hỡi chú rừng, khi ta không còn sức lực, hãy bên vực ta, bên vực Balu, bên vực tất cả chúng ta, trước mặt con chúng ta đều là trẻ thơ, cành gãy dưới chân, nai tơ mất mẹ. Ý tưởng Bahera là nai tơ lạc mẹ khiến Molly hoàn toàn bối rối. Nó cười to rồi hớp nước, rồi nức nở, rồi lại cười, tới khi nó nhảy xuống ao nước để ngưng mình lại, rồi nó bơi nhiều vòng, hụp lặn giữa những dải ánh trăng như con ếch, con thú cùng tên với nó. Lúc này Hathi và ba con của ông đã quay đi, mỗi người đi theo một hướng la bàn, lặng lẽ sải bước xuống các thung lũng cách đó một dặm. Họ đi suốt 2 ngày qua rừng, nghĩa là 60 dặm ròng rã. Mỗi bước họ đi, mỗi cái vòi họ hất, đều được mang chiêu và dân khỉ và mọi loài chim biết và ghi nhận rồi bàn tán. Sau đó họ bắt đầu ăn và ăn lặng lẽ khoảng 1 tuần. Hathi và các con ông giống như trăng đá kha. Họ chẳng bao giờ vội vã khi họ không phải vội. Sau đó, chẳng ai biết ai đã khởi đầu. Tin đồn lan khắp rừng là ở thung lũng nọ, thung lũng kia đã tìm thấy thức ăn, nước uống ngon hơn. Heo, dĩ nhiên chúng sẽ đi đến tận cùng trái đất để ăn một bữa no nê, dẫn nhau đi trước hàng đàn, xô đẩy nhau trên sỏi đá. Rồi Nai theo sau, rồi bầy cáo nhỏ sống nhờ xác chết và những con hấp hối của đàn. Linh Dương vạm vỡ đi song song với Nai, trâu rừng ở đầm lầy tiến sau Linh Dương. Một chuyện nhỏ nhất cũng đủ làm đổi hướng các đàn thú rải rác phân tán đang đi ăn cỏ, đi thông dong uống nước rồi là ăn cỏ, nhưng mỗi khi có báo động thì sẽ có kẻ đứng lên trấn an chúng. Một lần là Nhiếm Sahi thạo tin về thức ăn ngon cách đó không xa, lần khác là Mang vui vẻ gọi về vỗ cánh xà xuống một trảng rừng để cho thấy là nơi đó trống trải hoàn toàn, hoặc Balu miệng đầy củ, lóng ngóng chạy bên cạnh một dãy thú đang nao núng, rồi nửa dọa nửa đùa vụng về đưa chúng trở lại đúng đường. Nhiều thú quay có hay bỏ chạy hay đổi ý, nhưng còn lại rất đông vẫn tiến tới. Khoảng 10 ngày sau thì tình hình thế này: Nai, Heo và Linh Dương quanh quẩn trong vòng bán kính 8 đến 10 dặm, trong khi loài ăn thịt dành nhau ở vòng ngoài. Tâm điểm của vòng tròn đó là ngôi làng. Quanh làng, vụ mùa đang chín, người ta ngồi giữa ruộng trên những chòi canh trông như chuồng, bồ câu chênh vênh trên 4 cột gỗ mà họ gọi là machan để đuổi chim và bọn trộm. Rồi đàn Nai không được dỗ ngọt nữa, là ăn thịt tiến sát sau chúng, buộc chúng bước tiến tới vào giữa. Đêm ấy trời tối, Hathi và ba con của ông từ rừng tràn xuống, dùng vòi phá gãy cột các chòi canh khiến chúng đổ như cọng cây độc cần đang nở hoa gãy răng rắc, và bọn người ngã khỏi chòi nghe tiếng voi ùng ục ngay trong tai họ. Rồi đội tiên phong của đoàn quân Nai ngơ ngác rã hàng, tràn ngập vào đồng cỏ và ruộng cày của làng. heo rừng móng sắt đào cũ đi cùng chúng, và cái gì nai để lại thì heo bới. Thỉnh thoảng, tiếng động của sói làm rúng động các đàn, thế là chúng lại liều mạng chạy ngược chạy xuôi. Đạp lên lúa mạch non, sang phẳng bờ các con kênh dẫn nước, trước khi trời sáng áp lực trên vòng ngoài bục ra ở một điểm, loài ăn thịt đã lùi lại, mở ngõ một đường về phía nam, và hàng đàn nai bỏ chạy theo lối đó. Những con khác gan dạ hơn nằm lại ở trong bụi rậm để ăn cho xong bữa của chúng tối hôm sau. Nhưng việc coi như đã xong, tới sáng dân làng thấy mùa màng của họ đã mất, nếu họ không bỏ đi là chết, vì họ đã sống năm này qua năm khác kề bên nạn đói như rừng kề bên họ. Khi đàn trâu được đưa đi ăn cỏ, đàn thú đói thấy nai đã làm sạch cánh đồng cỏ, thế là chúng lang thang vào rừng, trôi dạt đi với đồng bạn hoang dã của chúng. Lúc chạng vạng, ba bốn con ngựa lùng của làng nằm trong chuồng, đầu bẹp dúm, chỉ có Bahara mới có thể đánh được những cú đó, và chỉ có Bahara mới nghĩ đến những chuyện sất sượt, lôi cái xác cuối cùng ra giữa đường làng trống trải. Tối hôm ấy, dân làng chẳng còn tâm trí nào đốt lửa ngoài ruộng, vì thế Hathi và ba con của ông đi móc những gì còn lại, và chỗ nào Hathi móc thì khỏi cần theo sao. Người ta quyết định sống bằng hạt giống bắp dự trữ cho đến mùa mưa, sau đó sẽ đi làm thuê đến khi họ có thể bù đắp lại cho năm mất mùa. Nhưng trong khi gã buôn ngũ cốc nghĩ về sọt đầy bắp của gã và giá gã sẽ đòi lúc bán, thì cặp ngà bén của Hathi đã móc toạc góc căn nhà đất của gã, phá toan cái rương lớn bằng mây trát phân bò đựng đồ quý giá, và phát hiện ra thiệt hại sau cùng ấy đến lượt thầy tu phải nói. Ông đã cầu xin các vị thần của ông mà không được đáp ứng. Ông nói làng có thể đã vô tình xúc phạm một vị thần rừng nào đó, và hẳn nhiên rừng đang chống lại họ. Vì thế họ mời tộc trưởng của bộ lạc người Gon du mục ở gần đấy. Họ là người thợ săn nhỏ bé, thông thái và rất đen, sống trong rừng sâu. Tổ tiên của họ thuộc về chủng tộc cổ xưa nhất Ấn Độ, là chủ sở hữu nguyên thủy của đất này. Họ tiếp đón người Gon bằng những gì họ có, và ông ta đứng co một chân, tay cầm cung, hai ba mũi tên tẩm thuốc độc cắm xuyên qua búi tóc, nhìn nửa sợ nửa khinh đám dân làng đang lo âu và ruộng đồng bị tàn phá của họ. Họ muốn biết có phải các thần của ông, các thần cổ xưa, tức giận họ hay chăng, và họ nên cúng tế vật gì. Ông Gon lặng thinh, nhưng ông nhặt một dây karela, là dây leo có những quả bí dại đắng, rồi đan nó dọc ngang trên cửa đền, ngay chỗ bộ mặt sơn đỏ nhìn trừng trừng của vị thần Ấn giáo. Rồi ông hất tay lên không trung, dọc theo con lộ tới Khanhiwara, đoạn trở về rừng, nhìn dân làng lang bạc kéo qua. Ông biết rằng, một khi rừng di chuyển, chỉ có người da trắng mới có thể hy vọng đổi hướng của nó. Chẳng cần hỏi ông muốn nói gì, bí dại sẽ mọc nơi họ thờ thần của họ, và họ nên tự cứu mình càng sớm càng tốt. Nhưng khó mà lôi một làng ra khỏi nơi nó đã ăn sâu bám rễ từ lâu. Họ cứ ở lì lại, miễn là thực phẩm mùa hè vẫn còn. Họ cố lượm lặt cái trây trong rừng, những các hình bóng có cặp mắt trừng trừng nhìn họ, lăn lộn trước mặt họ ngay cả ban ngày. Khi họ sợ hãi chạy về vách nhà của mình, trên thân cây của họ vừa đi ngang qua, một đầy năm phút trước, vỏ cây bị bộ móng vuốt thật lớn nào đó đã cào lột hẳn ra. Họ càng ở trong làng, thì những thứ mang giả càng tá bạo nhảy nhót và tru rống trên đồng cỏ bên sông, qua ganh gà. Họ không còn tâm trí nào vá, trát vách, tường phía sau, chỗ chuồng bò trống rỗng hướng ra rừng. Heo rừng đạp đổ vách, và dây leo, rễ đầy những đốt sần, vội vã tiến theo, bò khúc khỉu trên mặt đất mới chiếm. Rồi cỏ cứng tua tủa đi sau cây dây leo như những ngọn giáo của đạo quân yêu tinh theo sau một cuộc triệt thoái. Bọn chưa có vợ bỏ chạy trước tiên, loan tin đi khắp xa gần rằng ngôi làng đã tận số. Họ nói ai có thể chống nổi rừng hay thần rừng khi chính con rắn hổ mang của làng đã bỏ lỗ của nó trên thềm dưới cây bồ đề mà đi. Vì thế, việc buôn bán ít ỏi của họ với thế giới bên ngoài teo nhỏ lại, trong khi những lối mòn băng qua đồng trống càng lúc càng ít, càng mờ nhạt. Cuối cùng, tiếng rống hàng đêm của Hathi và ba con ông không làm họ lo lắng nữa, vì họ chẳng còn gì để cướp. Mùa màng trên đất và hạt giống trong đất đã bị lấy hết, và cánh đồng ven bìa đã mất đi hình dáng, và đã đến lúc phải nương nhờ vào lòng từ thiện của người Anh ở Khanhiwara. Theo thói của dân bản xứ, họ trì hoãn chuyến đi ngày này qua ngày khác, đến khi cơn mưa đầu mùa đổ xuống, mái nhà thiếu tu bổ để nước lụt, đồng cỏ ngập tới cổ chân và cỏ cây xanh ào tới theo mùa của hơi nóng mùa hè. Khi ấy, họ bị bõm ra đi, đàn ông, đàn bà, trẻ con, qua cơn mưa, sáng nóng bức mịt mù. Nhưng bản năng tự nhiên khiến họ quay lại nhìn từ giã căn nhà của họ. Khi gia đình cuối cùng gồng gánh đi thành hàng qua cổng, họ nghe tiếng mái rạ và xà nhà đổ răng rắc sau các vách tường. Họ thấy các vòi đen ngoằn ngoèo, bóng nhoáng dơ lên trong tích tắc, hất tung mái rạ ướt sũng. Các vòi biến mất, rồi lại nghe răng rắc, theo sau là tiếng rống the thé. A Thi đã lột các mái chòi như ta hái bông súng và xà nhà bật lại đâm vào ông. Ông chỉ cần thế thôi để thả hết sức mình, vì với muôn loài trong rừng thì voi hoang cuồng nộ là kẻ phá hoại tàn nhẫn nhất. Ông đá hậu làm cho bức tường đất đổ tan tành, chảy thành bùn vàng dưới cơn mưa như trút. Rồi ông xoay vừa rống, lao vào những con đường hẹp, xô đẩy các căn chòi hai bên, đập vỡ các cánh cửa điên rồ, phá đổ các mái hiên. Trong khi đó, ba con của ông thịnh nộ phía sau, như chúng đã thịnh nộ trong lần phá ruộng Phupo. Rừng sẽ nuốt mấy cái vỏ cây nhà này, một giọng nói nhỏ trong cảnh đổ nát. Bức tường ngoài phải nằm xuống. Và Molly nhảy lùi khỏi một bức vách đang gục xuống như con trâu mệt mỏi, mưa xối xả trên đôi vai và cánh tay trần của nó. A Thi hổn hển. Rồi sẽ đến lúc. Ồ, nhưng hồi ở Phupo cặp ngà ta đã đổ ối. Tới bức tường ngoài, các con, hút, nào, nào. Bốn con voi sánh vai vào nhau cùng đẩy, bức tường bên ngoài phồng ra, rạn nứt rồi đổ. Dân dàn chết lặng vì kinh hoàng, thấy qua khe hở tả tơi hiện ra mấy cái đầu hung dữ, lấm lem đất sét của chúng đập phá. Họ bèn bỏ chạy, không nhà, không thực phẩm, xuống thung lũng, trong khi làng của họ bị phá vụn, ném tung, giẫm nát, tan biến phía sau họ. Một tháng sau, nơi ấy thành một đống mấp mô, cỏ xanh non mềm mại che phủ, và đến cuối mùa mưa, rừng ngầm ầm mọc lên thật nhanh, nơi chỗ chưa đầy 6 tháng trước, hãy còn là nằm dưới lưỡi cày.